Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thưởng Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Xin chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, thì bây giờ cũng đã là tháng 12, tức là cái dịp cuối năm đó, tức là còn gọi là cái dịp lễ hội. Thì cũng những người mà theo cái tây lịch đó, thì cái cuối năm nó có rất nhiều lễ, như ở bên Mỹ này thì nào là lễ tạ ơn, rồi lễ Noel, rồi Tết Dương lịch. Còn những người theo cái âm lịch đó thì là sau cái dịp Tết Dương lịch đó thì là bước đến là dịp Tết âm lịch. Thì nó có rất là nhiều tiệc tùng chiêu đãi, rồi có rượu có thịt, đủ thứ cả trong những cái ngày lễ hội như vậy. Thì nhân đây thì xin bác sĩ nói về tương quan giữa rượu và sức khỏe.
Vâng. Rượu là một cái thức uống mà đã được dùng từ cả ngàn năm nay ở khắp nơi, ở trong mỗi cái nền văn hóa, và ở mỗi nước đều có cái loại rượu riêng của mình. Ở Việt Nam chúng ta thì có rượu đế, Pháp có rượu vang, Nhật có sake, Nga có vodka, Mỹ thì có whisky. Chúng ta dùng rượu trong tiếp đón, trong lễ Tết, cưới hỏi và cả trong lễ nghi tôn giáo nữa. Thành ra rượu quả thực là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt xã hội. Nhưng mà rượu cũng gây ra nhiều vấn đề trầm trọng về sức khỏe. Và đó là điều mà chúng ta cũng muốn nhân dịp nói đến trong buổi nói chuyện hôm nay.
Thưa bác sĩ, vừa mới đề cập đến là các cái nơi khác nhau, các cái dân tộc khác nhau thì có những cái loại rượu khác nhau hay là rượu truyền thống. Thế rồi còn bia thì sao? Có nhiều người lại nói rằng là tôi cử rượu không uống rượu nhưng mà tôi uống bia. Nhiều khi tôi uống bia thay cho uống nước, như vậy thì nói uống bia mà không uống rượu, nhưng mà có đúng không ạ?
Vâng, nhiều người thì nói đến bia, hỏi đến rượu thì họ chỉ nói họ chỉ uống bia chứ không uống rượu. Thực ra thì bia thì cũng là rượu, và tất cả những cái rượu khác nhau đi nữa, dù khác nhau đi nữa, cơ bản nó vẫn là cái, và về hóa học thì nói là rượu etylic, đều giống nhau cả. Nó khác nhau ở nồng độ hoặc là ở cái chất mà nguyên thủy làm, ở cái hương vị do cái chất nguyên thủy dùng để cất rượu mà thôi. Thì trong thực tế bia có, nói vào chi tiết thì bia có 5% rượu etylic, rượu vang có 12%, whisky mạnh nhất là 40%, rượu đế của chúng ta thì cũng tương tự như vậy. Ở Mỹ thì người ta coi một cữ rượu, tôi tạm dùng chữ cữ rượu, tôi và người uống rượu không biết danh từ dùng có đúng với các vị dùng rượu hay không, nhưng một cữ rượu hay là một đơn vị rượu thì bằng 18 phân khối rượu etylic. Khối lượng đó thì chứa trong một lon bia. Một lon bia có thông thường là 350 phân khối, hoặc một ly rượu vang. Một ly rượu vang bằng 150 phân khối, hoặc một ly rượu mạnh 40%. Bia là rượu nhẹ, nó có nồng độ thấp nhất. Nhiều khi chúng ta dùng để giải khát và coi như là nước uống, không coi là rượu. Thực ra nó cũng là rượu. Rượu vang thì có mức độ trung bình, và whisky, vodka, sake hay rượu đế là rượu mạnh nhất. Các loại rượu như vừa nói, nó khác nhau ở cái nguyên liệu dùng để lên men mà thôi. Các rượu mạnh thì được cất sau khi đã lên men, nên nó có nồng độ cao hơn.
Thưa bác sĩ, ngoài những người nói rằng là uống bia như là uống nước chứ không phải là uống rượu, thì lại cũng có những người khác lại nói là uống rượu tốt cho tim hay hệ tim mạch. Thế là có đúng không ạ?
Vâng, một số người thì có một thời gian thì rất là vui mừng vì được y khoa báo rằng là uống rượu. Vì có một số người báo cáo cho biết là uống rượu hợp bảo vệ tim. Điều đó có thể đúng, nhưng mà cần phải nói cẩn thận là uống rượu vừa phải thì có thể có lợi cho tim, nhưng mà nhiều uống nhiều nhất định là có hại, và do đó y khoa không có khuyên ai uống rượu. Bởi vì có vấn đề đó là vì người ta nhận xét rằng người Pháp tuy cũng là người gốc Âu Châu ăn thịt và ăn mỡ nhưng lại ít bị đau tim hơn người các nước khác, cụ thể như so sánh với Mỹ, thì có ý kiến cho rằng họ ít đau tim là vì họ uống rượu vang đỏ, và trong cái rượu vang có chứa các cái chất chống đông máu, do đó chống cái tình trạng xơ vữa động mạch, do đó làm giảm cái sự đau tim. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy, nó theo dõi 12.000 bác sĩ người đàn ông theo dõi trong 23 năm thì thấy rằng những người uống dưới 2 đơn vị rượu mỗi ngày thì có tỷ lệ tử vong thấp hơn những bác sĩ đàn ông khác không uống rượu. Nhưng mà khác, nếu uống trên 2 đơn vị thì lại tăng nguy cơ tử vong. Rượu góp phần tăng 5% cái tỷ lệ tử vong trong số những người uống nhiều rượu, nhiều uống hơn 2 đơn vị. Vậy rượu uống ít thì có thể có tốt, mà uống nhiều thì có hại. Nói chung thì nếu uống vừa phải thì có thể có lợi, và uống nhiều quá thì có hại, như là ta vừa nói. Nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng là y khoa không khuyên ai uống rượu. Nói rằng những người chưa uống thì không nên tập uống, và chỉ những người đã uống rồi, đã nghiện rượu thì nên giảm bớt và nên uống vừa phải.
Thế nào là uống vừa phải thưa bác sĩ?
Vâng, điều này rất là co giãn. Và đối với người thường, thực tế thì uống vừa phải là uống từ 1 đến 2 cứ rượu, nghĩa là 1 đến 2 đơn vị rượu, 1 đến 2 lon bia mỗi ngày đối với đàn ông, và 1 cứ rượu đối với đàn bà và người trên 65 tuổi. 1 cứ rượu tức là 1 lon bia, hay là 1 ly rượu vang, hay là 1 shot whisky.
Như vậy là uống dưới cái lượng đó thì có lợi, mà uống trên cái lượng đó thì nó bắt đầu nó gây hại, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, dạ, đúng như vậy.
Thưa bác sĩ, tại sao là phụ nữ và người lớn tuổi lại phải uống ít hơn là, lại uống rượu ít hơn là bên cánh đàn ông ạ?
Đàn phụ nữ và là người lớn tuổi không chuyển hóa cái rượu được như là đàn ông, vì họ ít cái men để chuyển hóa rượu hơn. Cũng như người lớn tuổi cũng vậy, do đó họ không nên uống quá 1 đơn vị rượu mỗi ngày.
Vâng, thưa bác sĩ, thì những người mà thích uống rượu hoặc là những chất có rượu đó thì thường hay tìm những cái cách để mà bảo vệ cho hoặc là cổ suý cho cái việc uống rượu của mình. Như là người xưa của Việt Nam mình hay nói là nam vô tửu như là kỳ vô phong. Thì nghĩa là đàn ông không có rượu như là cờ không có gió. Như vậy phải nói rằng rượu làm cho người ta mạnh mẽ hơn, có đúng không ạ?
Có thể đúng nhưng mà không đúng hẳn. Đàn ông thường thường là sẽ phải uống rượu, đi với nhau mà không uống rượu thì họ coi mình như là gà mái thì chắc không được. Nhưng mà người thường thì tưởng rằng rượu là chất kích thích, làm cho người ta mạnh mẽ hơn, nhưng không đúng. Thực tế thì rượu ngược lại là một chất ức chế. Nó ức chế vì nó ức chế cái sự ức chế. Thông thường thì chúng ta bị ức chế bởi phong tục và các cái định chế của xã hội, cho nên chúng ta phải cư xử theo những cái điều đã được quy định, không được làm quá. Làm quá thì cho là lỗ, là sai phạm. Nhưng rượu nó ức chế cái sự ức chế đó, nó giải phóng người ta, nó cởi mở, làm cho người ta cởi mở hơn, người ta mạnh bạo hơn, nhất là đối với những người vốn hay nhút nhát và e thẹn. Những người này sẽ trở nên hoạt bát, mạnh dạn hơn, nói năng nhiều hơn, và do đó có thể làm những điều mà nếu không có rượu thì họ không dám nói và không dám làm. Rồi có những người mượn chén để cãi, để bênh vực cho một cái lập trường nào đó của mình, mà trong lúc thường họ không dám làm như vậy. Thành ra khi uống quá nhiều thì nó lại tác động như là một chất an thần. Và khi hệ thần kinh bị ức chế nhiều nữa thì người uống rượu sẽ buồn ngủ, sẽ bị ngộ độc, sẽ mê man.
Thưa bác sĩ, thì như bác sĩ vừa giải thích là rượu mà khi uống nhiều vào nó như là một cái chất an thần như vậy đó, thì cũng có những người người ta dùng rượu để dễ ngủ, hoặc những người mà khó ngủ thì người ta nói rằng là trong cái khi mà khó ngủ đó thì chắc là uống rượu vào thì nó giúp cho mình đi vào cái giấc ngủ dễ hơn. Thì bác sĩ giải thích cái đó như thế nào?
Vâng, rượu quả có một chút tác động an thần, nên uống ít thì có thể giúp người ta dễ ngủ thật. Nhưng mà những người có những người uống rượu hàng ngày thì họ hay lấy cớ cho rằng họ uống rượu mới ngủ được. Thực ra là vì họ nghiện nên họ cần có rượu. Thế nhưng mà rượu nó không phải là một chất làm ngủ tốt, nhất là khi uống nhiều. Vì khi mà những người nghiện rượu, họ uống rượu, nhưng mà khi họ tỉnh rượu thì họ lại tỉnh dậy và họ khó ngủ hơn, nên họ vẫn mệt mỏi, lừ đừ và không có khỏe mạnh trong ban ngày.
Thưa bác sĩ, là người ta đi đâu mà đến các cái chuyên gia về y khoa, về y tế, thì trong các cái chữa bệnh, trong các cái lời khuyên thì đều nói rằng là phải đừng có uống rượu, đừng có hút thuốc. Và tôi để ý rằng là trong các cái bài nói chuyện với bác sĩ về hầu như bất cứ cái chứng, cái bệnh nào, thì bác sĩ cũng cuối cùng đều khuyên rằng là để mà chữa cái bệnh đó thì phải tránh uống rượu, tránh hút thuốc, tránh uống rượu. Như vậy thì bác sĩ có thể nói thêm về cái tác hại của rượu không ạ?
Vâng, rượu thì quả thực là tai hại. Nhưng mà ở xã hội nào ở đâu thì cũng có những người uống rượu và nghiện rượu. Trung bình ở Mỹ chừng 10% dân chúng uống rượu. Ở Việt Nam thì không biết thế nào, có lẽ cũng khá nhiều. Tôi vẫn thường nghe được cái câu người bà con nói là sáng xỉn chiều say, hết cái ly lại nhớ cái chai. Thì nếu uống rượu quá nhiều thì sẽ bị say, say rượu tức là ngộ độc, mà ngộ độc cấp tính vì nó xảy ra nhanh trong một lúc, sau một lúc uống nhiều rượu. Người say rượu có những cái hành vi thái độ nó không thích hợp, họ nói năng, họ nói líu lưỡi, họ có thể làm việc lố lăng, họ đi lảo đảo, họ không phối hợp các động tác được, họ giảm trí nhớ, họ lẫn lộn và mê man, do đó dễ bị tai nạn. Ví dụ như là lái xe, 10% các cái tai nạn ở Mỹ là do người lái xe uống rượu. Nếu đồng độ máu trên 80mg trong một lít máu thì được coi là ngộ độc đối với phương diện pháp lý. Đó là nồng độ mà chúng ta có sau khi uống 2 lon bia ở một người cân nặng 150 pound, tức là vào khoảng 70 kg. Những người uống trên 2 kg rượu mỗi ngày thì sẽ bị tác hại trên tất cả các bộ phận như là gan, tim mạch, hệ thần kinh, hệ nội tiết, vân vân. Rượu còn góp phần gây ra ung thư như là ung thư miệng, ung thư vòm hầu, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, nó làm xơ gan và góp phần gây ra ung thư gan, ung thư tủy tạng, kể cả ung thư vú. Không ngờ là uống rượu mà có thể tăng cái khả năng bị ung thư vú. Rượu làm giảm trí nhớ, người nghiện rượu dễ bị lú lẫn và suy giảm tri thức. Uống rượu say làm cho kém tập trung, phán đoán không đúng, cho nên những người uống rượu lái xe thường là không đeo dây an toàn, họ hay lái ẩu và dễ gây tai nạn. Một số những cái tai nạn mà chúng ta có thể nhớ nó xảy ra là do người uống rượu. Thế tuy luật giao thông không cho phép uống rượu được lái xe khi nồng độ tối đa trên 0.08%, nhưng mà cái nồng độ thấp hơn 0.05% cũng đã làm tăng gấp đôi cái khả năng bị tai nạn. Rượu cũng làm tăng cái tai nạn trong những trường hợp khác như là những người đi xe đạp, những người sử dụng máy dễ nhầm lẫn và sai phạm, những người uống rượu đế dễ bị té, những người uống rượu dễ bị té, dễ bị phỏng, dễ bị chết đuối. Ngoài các bệnh về cơ thể, rượu còn có tác hại về tinh thần. Những người nghiện rượu thường bị trầm cảm. Họ trầm cảm lo lại cần uống rượu và cái vòng luẩn quẩn nó cứ tiếp tục. Họ bị lo sợ và họ cũng bị nghiện các chất khác nữa. Vì đó là một cái cơ địa đặc biệt. Người nghiện rượu có mùi rượu trong hơi thở và trong mồ hôi. Mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù, ăn mặc luộm thuộm. Lúc nào cũng nghĩ đến rượu. Sáng xỉn chiều say như là chúng ta vừa mới nói, nó có ảnh hưởng xấu đến cái quan hệ với gia đình, với bạn bè và trong việc làm. Có người say rượu đánh đập vợ con, có ông đi nhậu đến 2 giờ đêm mới về, đi lảo đảo, vân vân. Những hành vi như vậy thì không được sự tôn trọng của vợ con cũng như bạn bè. Theo thống kê trên thế giới, vào năm 2012, thì trên thế giới có 3 triệu 300 ngàn người chết vì rượu, chiếm 6% cái tổng số tử vong, tức là trong số 6 người chết ở trên thế giới có 6 người chết vì rượu.
À, thưa bác sĩ nói rằng là 100 người chết thì trong đó có 6 người chết vì rượu chứ phải không ạ?
Vâng, đúng, đó là một nguyên nhân đáng kể. Trong số các bệnh tật thì rượu chiếm 6% trong số nguyên nhân gây ra chết.
Vâng, như vậy thì đó là những người mà nghiện rượu, còn những người mà đã có cái bệnh mãn tính mà uống rượu thì nó tai hại đến cái mức như thế nào nữa?
Vâng, đối với những người khỏe thì như chúng ta vừa nói, nhưng đối với những người đã có bệnh mãn tính thì rượu nó có các tác động tai hại, vì rượu nó được chuyển hóa ở gan, đó là tất cả những rượu, bây giờ cái gì chúng ta ăn uống cho vào trong cơ thể đều đi qua gan cả, rượu được chuyển hóa ở gan, và những người bị viêm gan siêu vi như là Việt Nam hay có thì uống rượu sẽ dễ bị xơ gan hơn và dễ bị ung thư gan hơn. Những người có loét bao tử, tức là bệnh thông thường, thì uống rượu sẽ khó lành hơn. Rượu làm cho tiểu đường khó kiểm soát hơn, làm cho đường nó dao động, cũng như là làm cho huyết áp thay đổi. Khi uống rượu say thì áp huyết lên, vân vân. Có người bị cao huyết áp sau khi uống rượu thì dễ bị tai biến mạch máu não, đứt gân máu như chúng ta nói. Những người bị trầm cảm uống rượu hay tự tử hơn là những người khác.
Thế còn đối với trẻ em, rượu nó sẽ tác hại như thế nào đối với trẻ em ạ?
Vâng, ở Mỹ thì có luật khắt khe là cấm trẻ em dưới 21 tuổi được uống rượu. Vì trẻ em, những người uống rượu hay là hút thuốc lá, những người dưới 21 tuổi dễ bị nghiện hơn những người đã trưởng thành. Uống rượu dễ, các em nhỏ uống rượu dễ bị tai nạn, thì uống rượu say. Thí dụ như là lái xe dễ bị gây tai nạn hơn. Các bạn trẻ uống rượu say hay đánh lộn và có hành vi phạm pháp. Trẻ em gái uống rượu nhiều hay tự tử. Đối với các sinh viên trong tuổi đi học đó, thì các em ở Mỹ có 1.700 sinh viên đại học từ 18 đến 24 tuổi chết vì các bệnh do rượu. 25% sinh viên đại học ở Mỹ bị vắng mặt trong lớp học vì uống rượu, không làm bài, học hành kém.
Vâng, thế còn rượu đối với phụ nữ thì như thế nào bác sĩ?
Đối với phụ nữ thì các vị nhiều bị cũng biết nên là cẩn thận. Phụ nữ không chuyển hóa rượu được bằng nam giới nên dễ bị say rượu hơn. Vì rượu nó ức chế cái sự ức chế của xã hội, cho nên phụ nữ uống rượu họ thì say, họ dễ say hơn, họ say sớm hơn. Khi say rượu họ vui vẻ hơn, họ cởi mở hơn, họ không tự chủ được, cho nên họ làm cho người đàn ông thấy như là họ dễ dàng và dễ chấp nhận, nên họ dễ bị lạm dụng tình dục hơn. Một số phụ nữ bị hãm hiếp khi đi chơi và uống rượu với bạn bè, đó là sự thật. Có người sau đó hối hận và phải tìm cách phá thai hoặc tìm cách đi chữa các bệnh tình dục sau khi đã uống rượu quá mức. Những điều đó là đã xảy ra và chúng tôi có thấy phụ nữ có thai mà uống rượu thì làm cho thai nhi dễ bị tật bẩm sinh và dễ bị chậm phát triển về tâm trí.
Nhưng mà rượu đó, thưa bác sĩ, là một cái chất gây nghiện, phải gọi giống như là ma túy, vậy thế nào gọi là nghiện rượu?
Vâng, trong quá trình thì ai cũng uống rượu, không ai không uống rượu. Nhưng mà chúng ta uống với mức độ xã giao, có sự hiểu biết và sự kiềm chế thì không thành vấn đề. Thì trong số những người uống rượu thì có những người chỉ uống xã giao như vừa nói thôi. Uống 1-2 cữ rượu mỗi cuối tuần. Những người uống quá chén, có thể uống 4-5 cữ rượu một lúc thì sẽ say, mà chỉ một đôi lần mà thôi. Những người nghiện rượu uống thường xuyên, những người uống thường xuyên uống dưới 2 cữ rượu như đã nói trên thì có thể chấp nhận được. Uống quá cái điều đó thì nó có tác dụng tâm lý và sinh lý, làm cho người đó bị nghiện rượu. Nghiện rượu thì những người nghiện cần uống nhiều hơn, họ uống nhiều hơn là họ muốn, họ uống nhiều hơn là họ dự tính, nghĩa là đã vào ngồi vào uống là tiếp tục uống, không tự kiềm chế được, họ có ý muốn bỏ rượu chứ không phải là không. Cũng giống như người hút thuốc lá, họ muốn bỏ nhưng không bỏ được vì nó tác, rượu nó tác động trên hệ thần kinh làm cho người ta thèm nhớ và phải đi tìm rượu suốt ngày, họ lưu ý chú ý việc đi tìm rượu để mua để uống hơn là họ chú ý làm việc. Do đó mà cái quan hệ đối với gia đình, đối với bạn bè và cái quan hệ trong chỗ làm việc bị suy giảm. Người đó tiếp tục uống dù biết có hậu quả tai hại nhưng họ không bỏ được và họ không làm được việc gì tốt hơn là đi tìm và uống rượu.
Đó là những cái người mà họ nói là muốn bỏ rượu nhưng bị rượu hành đó phải không thưa bác sĩ?
Vâng, khi những người đã nghiện rượu cũng dần dần giống như người có hút thuốc lá hay nghiện các chất khác, họ đã nghiện rượu họ khó bỏ. Khi họ bỏ thì họ bị cái cơn sảng rượu, nghĩa là có họ có những cái triệu chứng sinh lý khi thiếu đột ngột thiếu rượu, sau 1 cho đến 3 ngày không có rượu, một số người cảm thấy lo sợ, họ bồn chồn, chân tay run rẩy, họ có ảo giác, nghĩa là họ nhìn thấy những người và vật mà không có thật, nghĩa là họ có thể nhìn thấy người nghiện rượu hay nhìn thấy súc vật ở chung quanh, họ có thể làm kinh, họ co giật giống như là kinh phong, họ bị mê sảng, họ bị trụy mạch, nghĩa là mạch nhanh, áp huyết tụt, nhiệt độ tăng, họ bị nhiều rối loạn về cơ thể và sinh lý và tâm lý, khiến cho họ có thể bị tử vong. Những người này cần được nhập viện cấp cứu và điều trị hồi sinh cấp cứu cho đến khi ổn định.
Thưa bác sĩ, là tôi thấy ở Mỹ thì có những cái trung tâm mà giúp cho cái người có thể hình dung như là những cái cơ sở y tế mà chuyên môn để mà giúp cho người nghiện rượu, bỏ rượu, cai rượu. Như vậy thì bác sĩ có cho những cái giải thích, những cái lời khuyên về cái cách để giúp cho cái người uống rượu, người nghiện rượu cai được rượu hay không?
Vâng, đúng là cái người như ta vừa nói là người đang uống rượu mà đột ngột không có rượu, họ sẽ bị sảng rượu. Thành ra một số người như là vừa nói họ phải nhập viện điều trị cấp cứu và đó là chỉ là điều trị về cơ thể. Nghiện rượu là một cái tình trạng tâm lý, tâm sinh lý. Nên sau khi họ đã được ổn định thì họ phải được điều trị duy trì, có những trung tâm giúp cho người nghiện rượu không uống rượu nữa. Thì những lời khuyên của gia đình, sự động viên của gia đình, thầy thuốc dần dần giúp họ quyết định bỏ và họ sẽ bỏ từ từ. Và những người đã ở trong cái tình trạng nguy kịch như vừa kể trên thì sau khi đã được ổn định, họ được giới thiệu đến những trung tâm bỏ rượu. Những người đã có cơn sảng rượu thì điều trị như vừa nói, sau khi đã điều trị qua giai đoạn cấp cứu thì cần được hỗ trợ bằng tâm lý ở những nơi, những trung tâm khuyến khích nâng đỡ để cho họ không có uống rượu trở lại. Tóm lại thì lạm dụng rượu là một tai họa, là nó gây ra nhiều hậu quả xấu về thể chất và tinh thần cho cá nhân người bệnh, người nghiện. Nhưng nó cũng có cái hậu quả kinh tế đối với xã hội nữa. Do đó thì cần thận trọng, chúng ta có thể vui trong những ngày lễ Tết uống một ít rượu đúng mức. Nhưng mà không bao giờ nên nghiện rượu và lạm dụng cái việc uống rượu.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã có những giải thích và lời khuyên về vấn đề rượu, tác hại của rượu và cái chừng mực trong việc uống rượu, nhất là vào dịp cuối năm lễ hội. Cảm ơn bác sĩ, chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây thì cũng đã hết. Xin chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tân Dương và kính chào quý vị khán giả.